Đế Bá, chương 3497, Vạn Phong Lĩnh Thượng, góc truyện audio.com. Nhìn bong bóng thoạt nhìn như quả cầu thủy tinh trong tay, Lý Thất Dạ nghiêm mắt nói chậm. Thứ cần thiết đã tới tay, đã tới lúc gặp mặt rồi. Nói xong thì thần thái nghiêm lại. Vạn Phong Lĩnh là một dãy núi ở Kim Tiễn Lạc Địa. Bởi vì dãy núi này vắt ngang đại địa có hàng ngàn đỉnh núi vây quanh cho nên mới được gọi là Vạn Phong Lĩnh. Hôm nay Vạn Phong Lĩnh tụ tập không ít tu sĩ cường giả tới từ rất nhiều đạo thống vạn thống giới. Hơn nữa trong đó có rất nhiều đại nhân vật tiếng tăm lừng lẫy, thậm chí còn có cả lão tổ đạo thống. Nhất là Bàn Long đạo thống, Kiếm Trùng, Khai Thiên đạo thống đều dốc toàn bộ lực lượng, rất nhiều lão tổ đích thân giá lâm tới Vạn Phong Lĩnh, đích thân tọa trấn ở nơi này. Đại cục lần này ở Vạn Phong Lĩnh do đích thân Dương Minh Tán Nhân chủ trì. Tuy Dương Minh Tán Nhân không hiệu lệnh thiên hạ cưỡng ép tất cả đạo thống vạn thống giới phải có mặt thế nhưng vẫn có rất nhiều đạo thống tới Vạn Phong Lĩnh tham gia thịnh hội. Lần thịnh hội này, bất kể là ủng hộ Mộc Thiếu Thần, hay là xem trò vui, hay là ôm mục đích nào khác, tất cả đều lần lượt tới tham gia. Lần thịnh hội này tuy do Dương Minh Tán Nhân lâm thời tổ chức thế nhưng người thông minh đều biết lần thịnh hội này sẽ ảnh hưởng tới thế cục của vạn thống giới. Nếu như Mộc Thiếu Thần chiếm thượng phong, như vậy tương lai Mộc Thiếu Thần sẽ khống chế đại thế của vạn thống giới. Nếu như Mộc Thiếu Thần thật sự bắt tay với những đại đạo thống như Chu Tương Võ Đình thì một khi liên minh mạnh mẽ này hình thành cũng có nghĩa Mộc Thiếu Thần vừa kêu gọi thì sẽ có vô số đạo thống hưởng ứng. Nếu thật sự tới nước đó thì không chỉ dung chuyển địa vị của những đạo thống mạnh mẽ như Dương Minh Giáo, mà thậm chí còn nắm vững đại cục của vạn thống giới trong lòng bàn tay. Vì vậy có một số trí giả người được mùi vị khác thường. Lần thịnh hội này không đơn giản là vì phán xét Lý Thất Dạ có phải là ma đầu hay không, cũng không đơn giản là quyết định xem có nên tiếp tục chấp hành thỏa thuận giữa vạn thống giới với Cuồng Đình hay không. Trong thời gian ngắn, chỉ thấy cường giả tập hợp chật kín Vạn Phong Lĩnh, tu sĩ cường giả tới từ Ngũ Hồ Tứ Hải đều vội vàng xuất hiện ở Vạn Phong Lĩnh. Lão tổ cấp bậc chân thần đăng thiên bình thường ít xuất hiện cũng lần lượt xuất hiện ở Vạn Phong Lĩnh. Chính vì vậy, bầu không khí ở Vạn Phong Lĩnh rất nghẹn thở. Nhất là khi lão tổ của những đạo thống như Bàn Long đạo thống giá lâm, mặt mày của bọn họ đầy sát ý. Đây cũng là lý do Vạn Phong Lĩnh tràn ngập sát khí. Bởi vì thịnh hội Vạn Phong Lĩnh do Dương Minh Tán Nhân lâm thời tổ chức nên Dương Minh Tán Nhân phụ trách toàn bộ trật tự của thịnh hội cũng thể hiện ra thực lực mạnh mẽ của Dương Minh Giáo. Tuy là lâm thời tổ chức đại hội long trọng như thế này, thế nhưng trật tự của Vạn Phong Lĩnh lại ngay ngắn rõ ràng, không hề phát sinh náo loạn. Nhất là khi Dương Minh Tán Nhân tọa trấn Vạn Phong Lĩnh thì ngay cả lão tổ giá lâm cũng phải tuân thủ trật tự, không dám khoe khoang thân phận phá hoại trật tự của thịnh hội. Dương Minh Tán Nhân đích thân tọa trấn Vạn Phong Lĩnh, phía sau nàng còn có lão tổ như Dương Minh Tu Đà đi theo. Hơn nữa còn có không ít cường giả Dương Minh Giáo tới, có thể nói đội hình của Dương Minh Giáo rất mạnh mẽ. Trên Vạn Phong Lĩnh, ngoại trừ Dương Minh Giáo ra thì lão tổ của những đạo thống mạnh mẽ như Chu Tương Võ. Góc truyện audio.com. Đình, Bàn Long đạo thống đều lần lượt vào chỗ, còn những cường giả đạo thống khác thì được sắp xếp ở trên những ngọn núi xung quanh. Chính vì vậy, tạo thành cảnh tượng Vạn Phong Lĩnh là trung tâm, những ngọn núi khác chỉ là kép phụ. Bố cục này cũng như đang ám chỉ với Vạn Thống Giới rằng những đạo thống như Dương Minh Giáo, Chu Tương Võ Đình chính là trung tâm, nắm giữ đại cục Vạn Thống Giới. Chỉ trong thời gian ngắn, Vạn Phong Lĩnh tụ tập rất nhiều lão tổ đạo thống, Vạn Phong Lĩnh cũng trở nên ồn ào, cực kỳ náo nhiệt. Chẳng phải chỉ là thẩm phán Lý Thất Dạ thôi sao? Nhìn thấy đại thế như vậy, có vãn bối nói nhỏ. Đâu có đơn giản như vậy, có trưởng bối lắc đầu, nói. Sợ rằng lần thịnh hội này sẽ quyết định đại thế vạn năm tới của vạn thống giới, thậm chí còn quyết định sự hưng suy của rất nhiều đạo thống. Chẳng phải là thẩm phán xem Lý Thất Dạ có phải là ma đầu không hay thôi sao? Làm sao lại liên quan tới sự hưng suy của vạn thống giới? Người trẻ tuổi nhìn thiền cận không sao hiểu nổi, tương lai thì ngươi sẽ biết. Trưởng bối không hề nói nhiều, nhìn biển người trước mắt thần thái nghiêm túc. Càng ngày càng có nhiều đạo thống tới tham gia thịnh hội thế nhưng đối tượng bị thẩm phán Lý Thất Dạ lại bặt vô âm tín, giống như đá chìm đáy biển. Tán nhân, nếu như ma đầu Lý Thất Dạ không xuất hiện thì đại hội thẩm phán lần này làm sao cử hành? Ngày khi Lý Thất Dạ còn chưa có mặt, lão tổ Kiếm Trùng đứng ra làm khó đầu tiên, chất vấn Dương Minh Tán Nhân. Không sai, vô số cường giả vạn thống giới tụ tập ở đây, ma đầu Lý Thất Dạ cực kỳ giàu hoạt, hắn chưa chắc sẽ tới tham gia, nói không chừng hắn đang trốn trong bóng tối giờ thủ đoạn ám sát đệ tử của các đạo thống chúng ta. Lão tổ Khai Thiên lão tổ cũng bất mãn, ta tin Lý Thất Dạ sẽ tham gia đại hội thẩm phán. Dương Minh Tán Nhân không hề dao động, nói chậm, Lý Thất Dạ hoành tảo bát phương, không phải là hạng người sợ phiền phức. Há Tán Nhân, không thể nói như vậy được, chúng ta quá quân tử đối với tên ma đầu này rồi. Một vị lão tổ của Bàn Long đạo thống trầm giọng, ma đầu Lý Thất Dạ dùng ma công tàn sát ngàn vạn tu sĩ, đây là sự thật như thép. Đối với hạng ma đầu như thế, tất cả đạo thống của vạn thống giới nên liên thủ chém giết ma đầu Lý Thất Dạ, trả lại bầu trời trong sáng cho vạn thống giới. Vệ đạo trừ ma chính là trách nhiệm của mọi người nói có đúng không? Không sai, ma đầu Lý Thất Dạ, người người tru diệt. Lão tổ Bàn Long đạo thống vừa nói vậy, ngay lập tức có không ít đạo thống phụ họa. Quy tắc chính là quy tắc, nếu như các đại đạo thống đã ký thỏa thuận thì phải làm việc theo thỏa thuận. Dương Minh Tán Nhân nói chậm, nếu như mọi người không thừa nhận thỏa thuận mà đạo thống của mình ký thì cứ việc làm theo ý mình. Nếu mọi người đã ký thỏa thuận rồi thì phải để cho Lý Thất Dạ cơ hội tự chứng minh có phải ma đầu hay không, không phải chúng ta có thể quyết định. Cách chương.